Nay xin đọc Ti-mô-thê 2 đoạn 3 từ câu 10 đến câu 17, xin cùng nghe. Riêng phần con đã theo sát ta và con biết lời dạy dỗ, nếp sống, chí hướng của ta. Con đã thấy đức tin, lòng kiên nhẫn, tình yêu thương và sự chịu đựng của ta. Con biết những cảnh bắt bớ và những nỗi khổ đau ta đã gặp, như những chuyện đã xảy ra cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Ta đã chịu đựng những cảnh bắt bớ dường ấy, nhưng Chúa đã giải thoát ta khỏi tất cả. Thật vậy, tất cả những ai muốn sống cuộc đời tin kính trong Chúa cứu thế Giêsu đều phải chịu bắt bớ. Còn những kẻ gian ác bịp bợm sẽ ngày càng tệ hại hơn, lường gạt người ta rồi sẽ bị lường gạt lại. Về phần con, hãy tiếp tục kiên trì trong những điều con đã học và tin quyết, vì biết con đã học với ai từ khi còn thơ ấu. Con đã biết kinh thánh và có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giêsu. Cả kinh thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bác bỏ điều sai trái, sửa chữa lỗi lầm, đào luyện con người sống trong công chính, hầu cho con người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Cảm ơn Chúa.
Heart with God in prayer. Lạy Cha Thánh, chúng con thật hát những lẽ thật. Chúng con hát rằng là Chúa ban chúng con sự bình an, Chúa ban chúng con tình yêu thương. Quả thật, Chúa ban cho chúng con những điều này. Và Chúa ban cho chúng con những điều này qua những lời của Chúa, qua những hành động của Ngài. Vì vậy nên chúng con cầu xin Chúa trong thời gian này cho chúng con nghe lời của Chúa. Xin Chúa hành động, mở lòng chúng con, mở tai chúng con, mở trí chúng con, mở mắt chúng con, để chúng con thấy sự lạ lùng của lời Ngài. Chúng con cảm ơn Cha. Holy Father, we just sing truth, true that you give us peace, that you give us love. You give us peace and love through your words and through your action, utmost all on the cross. And so, Father, we ask that you speak to us now, your peace and your love, and that you act upon our hearts. Open it, open our eyes, our ears, our mind, our soul, Father, that we may receive your words and receive the peace and the love that you desire to give to us. Father, may the word of my mouth and the meditation of each one of our hearts be pleasing to you. Nguyện xin cho dấu yêu lời nói từ miệng con và sự suy gẫm trong lòng mỗi anh chị em chúng con đẹp lòng Ngài. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời thánh ăn quả. Please be seated. Chúng ta bước vô mùa hè, cho nên trong cái sự giảng dạy thì xin phép có một số thay đổi. Chúng ta sẽ có một loạt bài giảng cho mùa hè. Mùa hè thì chúng ta ưa đi chơi xa, đi đây đi đó, vân vân. Thì trong vì vậy nên cái loạt bài này anh chị em có thể đi nghỉ mát hay gì đó, khi trở lại thì vẫn là những cái loạt bài mà anh chị em có thể học hỏi từ nơi Chúa. Chúng ta mới nếu theo Kinh Thánh, cái hành trình thứ hai truyền giáo của Phao-lô mới xong ở trong công vụ sứ đồ. Mong là sau tháng mùa thu đến chúng ta sẽ học cùng nhau học lại về chuyến đi thứ ba của Phao-lô. Nào, chúng ta sẽ có loạt bài mới. Loạt bài mới đó là Kinh Thánh nói gì về một số vấn đề. Kinh Thánh nói gì về một số vấn đề trong cuộc sống chúng ta, rất là liên hệ, rất là gần gũi mà chúng ta cần ánh sáng của Chúa. Kinh Thánh nói gì về những cái đề tài này, đề tài về sự sống, đề tài về nghề nghiệp, đề tài về liên hệ, đề tài về tài chánh. Đây là những điều mà chúng ta cần để mà nghe Kinh Thánh nói. Nhưng mà trước hết thì cái loạt bài này phải khởi đầu là Kinh Thánh nói gì về chính mình. Tại vì nếu mình không hiểu cái vị trí của Kinh Thánh á, thì khó mà chúng ta có thể nhận được lẽ thật từ nơi Chúa. Khi Chúa Giêsu giảng về ngụ ngôn á, Chúa Giêsu giảng về ngụ ngôn người gieo giống, anh chị em nhớ không? Người gieo giống, có giống đức, có hạt giống thì rơi vô đất cứng, có hạt giống thì rơi vô chỗ sỏi đá, có hạt giống thì rơi vô chỗ gai góc, và có hạt giống thì rơi vô đất tốt, nó sanh quả đến trăm lần. Và Chúa sẽ nói một điều rất là đặc biệt là nếu các con không hiểu cái chuyện ngụ ngôn này đó thì tất cả những chuyện ngụ ngôn khác các con không hiểu được. Lạ không? Và trong phương diện đó, tôi cũng nghĩ là nếu anh chị em không hiểu được cái bài đầu tiên này là Kinh Thánh nói gì về chính mình, thì anh chị em sẽ không hiểu những cái sự chia sẻ khác về Kinh Thánh nói gì về tài chánh, về liên hệ, về cuộc đời, về sự sống, về sự chết của mình. Không hiểu. Cho nên anh chị em ráng chú ý, tại vì đây là điều rất là then chốt. Kinh Thánh là cái gì đó mà ảnh hưởng chúng ta triệt để trong cuộc đời của mình. Và cái điều lạ của Kinh Thánh là Kinh Thánh không có cần phải người nổi tiếng này hay cái gì đó để mà ủng hộ, để mà củng cố cái thẩm quyền của Kinh Thánh. Không. Nếu mà tôi cần người nào đó, thẩm quyền người nào đó để mà ủy thác cho tôi thì người đó cao hơn tôi. Mà Kinh Thánh là cao hơn hết rồi. Tại vì đến từ Chúa, cho nên không có gì để củng cố nó hết. Anh tài giỏi đâu, lịch sử hay là tất cả cái lý luận hữu lý vậy đó, thì không có được củng cố Kinh Thánh. Tại vì nếu mà củng cố Kinh Thánh như vậy thì nó cao hơn Kinh Thánh. Cho nên chúng ta sẽ nhận biết một điều về lời của Chúa, về Kinh Thánh. Và chúng ta nên hiểu một điều nữa là Kinh Thánh ảnh hưởng đời sống người tin kính triệt để. Triệt để. Martin Luther là người khởi đầu phong trào cải chánh, tại vì thấy hội thánh đi xa rất nhiều Kinh Thánh. Và dù là Đức Giáo Hoàng, dù là Tổng Giám Mục, dù là hội thánh, dù là phần đông của những người tin Chúa thời bấy giờ nói ông sai, nhưng mà ông không nói không. Ở nơi Kinh Thánh tôi sẽ đứng, tôi sẽ dựa trên Kinh Thánh. Không có thẩm quyền nào có thể dời tôi khỏi thẩm quyền của Kinh Thánh. Và ngày hôm nay chúng ta học với nhau là tại sao như vậy, và tại sao Kinh Thánh triệt để ảnh hưởng chúng ta. Có một số người gọi Cơ Đốc nhân là những người của một cuốn sách. Những người của một cuốn sách. Rất là nhiều sách anh chị em ha, trên thế giới này. Tôi mới bắt đầu dùng e-book ở trong cuốn Kindle Reader này đó. Nên là bây giờ thư viện tôi trong đây, thư viện ở nhà tôi thì tôi nghĩ chắc cũng có 1,000 cuốn sách vậy đó. Chưa đọc hết. Anh chị em hay nhiều khi vợ la tại vì anh mua nhiều sách quá, anh chưa có đọc hết đó. Nhưng anh chị biết không, trong đây là hơn 2,000 cuốn. Rất là nhiều. Mà nếu anh chị em để sách một bên, bao nhiêu cuốn sách trên thế giới một bên. Anh chị em để cuốn Kinh Thánh một bên, thì người Cơ Đốc nhân nói là ở đây, ở cuốn sách Kinh Thánh này, có lẽ thật tôi sẽ nhận Kinh Thánh này triệt để ảnh hưởng cuộc đời của tôi là kẻ tin kính. Đó là cái ảnh hưởng triệt để của Kinh Thánh đối với người Cơ Đốc nhân. Cho nên nếu anh chị em được câu hỏi vui, anh chị em bị đắm tàu lên một cái đảo, ốc đảo một mình mà có được một cuốn sách mà thôi, thì anh chị em lấy cuốn sách nào? Và người tin kính thường thường, đúng là cuốn sách, một cuốn sách đó rất quan trọng là làm sao để xây thuyền để mà ra khỏi ốc đảo, rất quan trọng. Nhưng mà nếu mà không cách nào nữa hết á, Kinh Thánh duy nhất, Kinh Thánh mà thôi. Và chúng ta Cơ Đốc nhân hiểu điều này, cho nên triệt để cầu xin Chúa cho con ơn sức để mà làm theo lời Kinh Thánh. Và nếu con không có hết ơn, hết sức rồi, của con rồi đó, thì xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức để con giữ lời Chúa. Đó là cái sự triệt để tác động trên đời sống chúng ta của Kinh Thánh. Cho nên ngày hôm nay tôi học đặt một câu hỏi mà thôi. Tại sao chúng ta nhận Kinh Thánh, ảnh hưởng Kinh Thánh triệt để trên đời sống mình? Tại sao Kinh Thánh là vô song? Là vô song. Không có mục sư nào giảng, không có người nào giảng, không có người nói mà nếu mà nó trực với Kinh Thánh, nó sai với Kinh Thánh, thì anh chị em mình sẽ theo Kinh Thánh mà không theo vị nào khác, dù như thế nào. Tại sao Kinh Thánh là vô song? Tại sao Kinh Thánh triệt để ảnh hưởng trên đời sống người tin kính? Lý do thứ nhất, tại vì Kinh Thánh là lời của Chúa. Kinh Thánh là lời Chúa. Trong Kinh Thánh rất nhiều điều, 417 lần trong Cựu Ước á, thì nói là Chúa phán, Đức Chúa Trời hằng sống phán. Như trong câu ở trong Jeremy đoạn 2 câu 1-2 chúng ta nghe được hai lần. Chúa phán với tôi, Jeremy, hãy đi rao báo vào tại thành Jerusalem. Chúa phán như vậy: ta còn nhớ lòng chung thủy của ngươi trong tuổi đang thì, tình yêu của ngươi khi là cô dâu mới, thế nào con theo ta nơi sa mạc, nơi đất không gieo trồng. Trong câu này chúng ta thấy được hai điều. Tiên tri Jeremy nói là Đức Chúa Trời hằng sống phán với tôi. Và Đức Chúa Trời hằng sống phán với tôi, nói với dân sự Chúa rằng là Đức Chúa Trời nói như vậy. Kinh Thánh là lời của Chúa. Chúa phán. Chính Kinh Thánh xác định là Chúa phán. Và chúng ta cần phải lắng nghe. Trong Tân Ước thì trong Côn Tương gì đoạn 3 câu 16, chúng ta nhớ văn đoạn 3 câu 16 là câu chúng ta ưa quen thuộc phải không? Anh chị em ráng nhớ thêm một câu nữa. Thứ gì Timothy đoạn 3 cũng câu 16, rất là quan trọng. Anh chị em chúng tôi xin đọc câu này: cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính. Câu này nó then chốt tại vì nó nói là cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm. Trong nguyên văn là hà hơi. Chúng ta nhớ Adam khi mà được dựng nên bởi đất không? Thì Chúa làm gì? Chúa hà hơi thì nó sao? Nó sống. Kinh Thánh á, đều được, tất cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời hà hơi. Và nó có sự sống. Sự sống để mà cảm hóa, thay đổi chúng ta. Bây giờ nên có ích cho cuộc đời chúng ta, có ích cho bao nhiêu điều mà chúng ta sẽ không có vô kỹ ngày hôm nay. Dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người để phải sống công chính trước mặt Chúa. Vì vậy nên con cái Chúa, dân sự Chúa luôn luôn được nhắc nhở là chúng ta cần Kinh Thánh, chúng ta cần lời của Chúa. Khi Chúa Giêsu bị cám dỗ thì Ngài dùng phục truyền để mà nói như vậy: Kinh Thánh chép con người sống không phải chỉ nhờ bánh, nhưng cũng nhờ mọi lời của Đức Chúa Trời, mọi lời phán của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết sự quan trọng của gạo, của lúa mì. Ngày hôm nay chiến tranh Ukraine khiến cho kinh tế thế giới hơi khựng lại tí xíu về vấn đề ẩm thực. Tại vì Ukraine là một trong những nước lớn để mà xuất cảng lúa mì. Chúng ta biết thức ăn là quan trọng. Anh chị em nhịn được một bữa, hai bữa, ba bữa, chắc được nhịn thêm nữa hơi khó. Nhưng chúng ta cũng cần lời Chúa y hơn như vậy. Chúng ta nghỉ một Chủ nhật, nghỉ hai Chủ nhật, nghỉ một thứ tư học Kinh Thánh, anh chị em cũng cần lời Chúa. Anh chị biết không, mình mà xa cách Chúa, xa lời Chúa thì mình ốm, bệnh. Và chúng ta khó để có thể đứng vững trong đức tin của mình. Cẩn thận. Có nhiều cái quảng cáo rất là hay. Bộ chuyên quảng cáo tôi thích God Milk. Cho nên nhiều tài tử cũng thích chúng vô quảng cáo này. God Milk quan trọng. Lâu lâu vợ cũng hỏi là nhà có sữa không? God Milk không? Chúng ta luôn luôn cơ đốc nhân là suy nghĩ một câu là có lời Chúa không? Có lời Chúa không? Có lời Chúa thì chúng ta mới đứng vững ở trong Ngài. Tại vì chỉ có lời Chúa mới có thể làm được hai điều cho anh chị em, cho chúng ta. Trong câu kế tiếp của Thiên Thư thứ nhì: từ khi còn thơ ấu, con đã biết Kinh Thánh có khả năng khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa của Thầy Giê-xu. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính. Thôi cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Sau lời Kinh Thánh là lời Chúa phán cùng chúng ta. Và Kinh Thánh có thể giúp chúng ta để được sự cứu rỗi và làm sao để sống kinh chính, tin kính. Nhưng anh chị em, chúng ta phải nhận thức sự thật. Sự thật là có rất là nhiều lời khác ở ngoài. Rất là nhiều lời khác ở ngoài. Có những lời khác nói về sự cứu rỗi. Cứu rỗi là mình tu thân tích đức, mình tự mình giác ngộ tìm con đường, tự mình phải diệt dục, tự mình phải tu để chúng ta có thể không có dục vọng. Và vì vậy nên sẽ thoát được cái kiếp luôn luôn phạm tội, luôn luôn thèm khát. Có rất nhiều những lời khác nói về sự cứu rỗi đến từ đâu. Có rất nhiều lời khác nói là sống làm sao là sống công chính. Sống công chính là có thể làm khiến cho một cái máy bay đâm vô một tòa nhà cao giết hại. Sống công chính có thể là mang mìn vô trong áo của mình để mà nhảy vô chỗ nào đó để mà chết nhiều người là kẻ thù của đạo của mình. Có nhiều lời khác nhau. Có nhiều lời khác nhau nói chúng ta là sống công chính là như thế nào và cứu rỗi như thế nào. Nhưng Cơ Đốc nhân chỉ nhận một lời. Lời của Chúa, lời từ Kinh Thánh. Chúng ta sống như thế nào để biết Chúa? Kinh Thánh dạy chúng ta. Và quan trọng anh chị em, là chỉ qua Kinh Thánh mà chúng ta biết được là đặt đức tin nơi Chúa Giêsu, chúng ta mới được sự cứu rỗi. Chúng ta mới được sự cứu rỗi. Ôi cảm ơn Chúa. Và sự cứu rỗi của Chúa phước hạnh tốt lành vô cùng, cho nên hôm nay chúng ta hát là sự bình an ta ban cho con. Tôi thấy cảm ơn Chúa. Bình an không phải là tại vì mình giỏi, mình tu nhiều, mình tích đức nhiều, mình đức hạnh nhiều. Sự bình an đến tại vì Chúa cứu mình là tội nhân bởi sự thương xót lớn của Chúa. Và tình yêu đó không phải là tại mình đẹp, mình tài, mình giỏi mà mình nhận được từ đó. Nhưng mà tình yêu đó là tình yêu nhưng không. Chúa thương chúng ta lạ lùng diệu kỳ. Bởi vì nên Sĩ Thiên nói là con người là gì mà Chúa đoái hoài. Trong Nguyên Văn nói là con người là gì mà Chúa tràn đầy ý tưởng cho chúng con. Lạ lùng. Kinh Thánh nói sự cứu rỗi đến từ Chúa Giêsu khi chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài, xưng tội của mình, ăn năn. Kinh Thánh nói là đây là cách con phải cần phải đi, đừng qua bên phải, cần qua bên trái, hãy đi con đường này là con đường công chính đẹp lòng Chúa. Và chúng ta tin, tuy là rất nhiều lời khác, rất nhiều lời khác. Điều thứ hai mà tại sao chúng ta để Kinh Thánh triệt để ảnh hưởng mình, thứ nhất là tại vì lời Chúa, nghĩa chúng ta dừng lại đây là đủ rồi. Chúng ta dừng lại đây là đủ rồi. Lời Chúa là quan trọng, không nói gì nữa hết. Anh em lưu ý nha, lời của Chúa là vua đời đời, Chúa đời đời. Cho nên lời Chúa không phải là đề nghị. Xin Chúa tha tội cho tôi và anh chị em. Khi chúng ta nghe lời Chúa xong tưởng nó như cái đề nghị đó, mình thích thì mình làm, mình không thích thì thôi. Không, lời của Chúa là của vua đời đời vô cùng, đứng quyền năng. Chúng ta triệt để Kinh Thánh ảnh hưởng mình tại vì Kinh Thánh là lời Chúa. Chúng ta để Kinh Thánh ảnh hưởng mình, lý do thứ hai là tại vì Kinh Thánh là thật. Kinh Thánh là thật. Lời Chúa thật tại vì bản chất của Đức Chúa Trời là thật. Đức Chúa Trời là thiện, trong Ngài không hề có điều ác. Kinh Thánh nói là trong Ngài không có hề bóng cơ sự biến thiên. Chúng ta có bóng tối cho nên chúng ta mới có bóng trong phương diện nào đó. Chúa thì không có. Chúa luôn luôn là thật. Kinh Thánh nói như vậy. Mỗi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết, không có ô uế, không có gì mà tạp chất trong đó hết. Mỗi lời của Đức Chúa Trời đều tinh khiết. Ngài là cái khiên cho những người trú ẩn nơi Ngài, chớ thêm vào lời của Ngài. E rằng Ngài sẽ quở trách ngươi và ngươi bị coi là kẻ nói dối. Cho nên lời Chúa là tinh khiết, lời Chúa là thật, và chúng ta không dám thêm, không bớt. Tại vì lời Chúa thật, lời Chúa tinh khiết. Ôi, vì Chúa giúp chúng ta để mà khi đọc lời Kinh Thánh, chúng ta nhận biết điều này và chúng ta sẽ làm theo. Chúng ta nghe đôi lúc những lời khác, chúng ta nghe sự gian dối. Chúng ta nhớ Eva không, khi bị cám dỗ? Chúng ta nhớ không? Eva, con rắn tới thì nói là có phải vậy không? Có phải Chúa nói vậy không? Chắc không phải đâu, không có chết đâu. Bây giờ ai dối? Chúa dối hay con rắn dối? Ai dối khi mà Chúa nói là con đi con đường này con sẽ gặp hạnh phúc, con sẽ gặp phước hạnh, nhưng dục vọng của mình thì nói đi con đường này? Ai dối? Chỉ có một đấng thật, chỉ có một đấng chân thật mà thôi, Đức Chúa Trời hằng sống. Lời Chúa thật nhiều khía cạnh. Trong Kinh Thánh á, khi mà nhấn mạnh về lời Chúa thì nhấn mạnh rất là hay một số điều. Tại vì lời Chúa hoàn toàn là thật, cho nên một từ thôi cũng phải nghĩ ra và thấy là lẽ thật ở trong đó. Chúa Giêsu có một lần hỏi: vậy nếu vua David gọi đứng cứu thế, đứng Messiah, đứng được giàu là Chúa, thì Ngài là con vua ấy sao được? Chúng ta nhớ lời Kinh Thánh dạy đó là trong dòng dõi của David sẽ ra đứng cứu thế, cứu cả nhân loại này. Nhưng mà khi mà David nói về cái đứng cứu thế này đó, thì David đó sẽ là tổ tông đó, lại gọi cái đứng cứu thế từ dòng dõi mình ra là Chúa. chủ. Tại sao? Chúa hỏi. Tại vì đứng sức giàu đó, đứng cứu thế đó sẽ là đứng đời đời vô cùng, đứng dựng nên David, và David sẽ kêu là Chúa. Chỉ một lời này thôi để mà nhận biết là đứng cứu thế sẽ đến là đứng đời đời vô cùng, từ hữu hằng hữu. Trong Kinh Thánh, nó một từ của Kinh Thánh có lẽ thật và xác định một số điều. Trong Kinh Thánh thì ở Mỹ, nhất là Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thường thường không có những cái từ ngữ danh từ nói về số nhiều. Có một số cái tôi không có dám nói hết, nhưng mà phần lớn chúng ta không có nói nhiều. Nhưng mà tiếng Anh là một số tiếng khác á, thì cái từ ngữ nó nói rõ ràng lắm ha. Nếu mà chúng ta có một hạt giống thì chúng ta gọi là seed, một hạt giống. Còn nếu mà bỏ chữ S cho cuối cùng á, chúng ta đã học rồi, thì nó là nhiều hạt giống. Chúng ta lưu ý lời hứa của Chúa cho Abraham. Về các lời hứa đã được ban cho Abraham và dòng dõi ông, Kinh Thánh không nói cho các dòng dõi ngươi như là cho nhiều người, nhưng nói cho dòng dõi ngươi như là một người, tức là Chúa Cứu Thế. Abraham nói là ông sẽ là người mang phước cho cả nhân loại. Là một người mà sẽ mang phước cho cả nhân loại. Nhưng mà ngươi và dòng dõi ngươi sẽ mang phước cho cả nhân loại, nhưng mà thực ra cái dòng dõi đó là chỉ có một mà thôi. Chúa Giê-xu sẽ mang phước cho nhân loại. Không có một dân sự nào mang phước cho nhân loại hết. Không. Nhưng mà Chúa Giê-xu số ít sẽ mang phước cho cả nhân loại. Rồi từ một bởi một từ ngữ mà thôi mà Phao-lô sẽ nói là không, đây nó không phải đề dân Israel, nhưng mà đây nói về Chúa Giê-xu là hạt giống, một hạt giống từ Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta nói về từ ngữ thì cái động từ quá khứ hiện tại á, mà chúng ta học, chúng ta Việt Nam mình nó chia sẻ hay là đã hay là đang thôi là xong. Ăn thì là sẽ ăn, đang ăn vậy đó. Nhưng mà chỉ riêng động từ của tiếng Mỹ và một số ngôn ngữ khác á, thì nó đặc biệt, nó có cái thời, cái thuộc tính về thời. Chúa Giê-xu một lần giải quyết một vấn đề thắc mắc rất là nhiều chỉ một từ ở trong Kinh Thánh mà thôi. Trong thời Chúa Giê-xu thì có người tin là người chết sẽ sống lại, tại vì Đức Chúa Trời sẽ xác xét mọi người cho nên người chết sẽ sống lại. Có một số người tin không tin vậy, không có sự sống lại, không có sự sống lại. Và cái này nữa, sao biết được? Làm sao biết được? Trong Cựu Ước không có nói rõ. Trong Cựu Ước dường như không có nói rõ, có một vài câu có hàm ý thôi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói một câu này từ trong Cựu Ước để mà giải đáp là có sự sống lại. Còn về việc sống lại của người chết, các ông chưa đọc lời Đức Chúa Trời phán sao? Chưa đọc Kinh Thánh sao? Lời Kinh Thánh nói như vậy: ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Ngài không phải là Đức Chúa Trời của người chết mà của người sống. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh cái chữ ta là đứng tự hữu hằng hữu, I am đó. I am. Nếu biết mình, nếu là I'm okay, ai hỏi mình là how are you, anh khỏe không, và chúng ta trả lời I am okay, là tôi khỏe, đúng không? Và Chúa Giê-xu nói là Đức Chúa Trời phán với dân sự luôn luôn, đó là I am, ta là Đức Chúa Trời của Isaac, của Abraham, của Isaac và của Jacob. Ta đang là Đức Chúa Trời của họ, nghĩa là họ sống. Họ sống tại vì Đức Chúa Trời sống tiếp nhận họ. Có anh chị em yêu dấu, Đức Chúa Trời có tiếp nhận anh chị em không? Đức Chúa Trời tiếp nhận anh chị em sẽ sống. Tại vì Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Hallelujah. Anh chị em chỉ được làm những người sống động thuộc về Chúa khi anh chị em đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu, cứu Chúa của chúng ta. Chúa Giê-xu dạy chúng ta là chân lý giải phóng. Chân lý giải phóng, câu rất là quen thuộc anh chị em ha. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Anh chị em phải coi khúc đầu. Khúc đầu là Đức Sư bảo các người Do Thái vừa tin theo Ngài rằng: nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta dạy, trong lời ta dạy, ngôi lời cũng dịch là đạo, lời ta dạy, thì các ngươi mới thật là môn đệ của ta. Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý, và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Chừng lý giải phóng chúng ta khi chúng ta đối diện với lời Chúa như một tấm gương và chúng ta thấy mình ở trong đó. Chúng ta thấy mình ở trong đó tại vì tấm gương chân thật nói về mình. Và chân lý giải phóng chúng ta. Mấy bà mấy cô hôm nay chắc chắn nhìn gương, mấy ông cũng vậy. Chắc chắn. Tại vì gương nó nói mình lẽ thật. Về mặt mình như thế nào, tóc tai mình như thế nào, lời Chúa y hệt như vậy. Cho nên khi ta là nô lệ mà chúng ta tưởng mình là ông vua, lời Chúa sẽ nói không, các ngươi là nô lệ của tội lỗi. Khi chúng ta tưởng mình là người tốt, người thiện, người lành, nhưng khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì thấy là không, các ngươi là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Chỉ thương những người thương mình, ai ghét mình thì ghét. Có gì tốt lành, anh chị em, có gì tốt lành. Và lời Chúa, chỉ lời Chúa mà thôi, nói với chúng ta là thật về Chúa và về mình. Chúa Giêsu nói một lần nữa là một điều rất quan trọng nữa là lẽ thật thánh hóa mình, lẽ thật thánh hóa mình. Giăng 17 câu 17, Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta, cho các môn đệ, xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời Cha chính là chân lý. Anh chị em có thể có những khó khăn trong cuộc đời mình, vật lộn với cái thói quen, cái gì xấu đó, và cái gì mà có thể giúp chúng ta thánh hóa? Chân lý. Mà chân lý đến từ đâu? Lời của Cha. Ôi xin chúng ta ôm lấy lời Chúa, mở lòng ra trước lời Chúa, để lời Chúa đánh tan nát lòng của mình. Hầu khi mà Chúa biến đổi, Chúa nắng lại, chúng ta sẽ là con người mới ở trong ơn của Chúa. Vậy nên Kinh Thánh có một câu mà tức là rất quen thuộc, Thi Thiên 119 câu 105. Chúng ta cùng nhau đọc: Lời Chúa là đèn ngày này cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Anh chị em tưởng tượng, hay nhắm mắt lại nếu mà cần. Tôi nhắm mắt tại tôi tưởng tượng lắm. Bóng tối triền miên, bóng tối triền miên. Có một lần tôi được đi chơi xuống một cái đảo, xuống một cái hang rất là sâu. Cái hang thực ra là sông ngầm ở bên xứ gần Cancun. Nó lạ lắm là đá, tại vì đá như đá vôi, đá như là nước nó thấm xuống được đó, cho nên ở trên nó thì ít sông lắm, đi xa được xa mới có sông, nhưng mà sông ngầm ở dưới đất thì nhiều lắm, tại vì khu đó cũng mưa hoài. Và khi mà xuống cái hang tối như vậy đó, đi xuống sâu sâu cả có lẽ là gần nửa mai, gần một cây số, thì bắt đầu tối thui. Ai cũng có đèn hết, người ta cho đồ có đèn hết, mà đến một điểm thì cái người hướng dẫn viên nói là anh chị em tắt hết đèn. tắt đèn để tay ra không thấy tay. Tôi nói không thấy tay trước mặt mình, không thấy. Đó là cuộc đời của chúng ta. Và lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Anh chị em không biết nên liên hệ như thế nào, anh chị em không biết nên giải quyết về tài chính như thế nào, anh chị em không biết cái nghề nghiệp này mình nên đầu tư hết vô nó hay không, hay để số thời giờ cho gia đình hay như thế nào đó, anh chị em không biết sự quân bình, thì lời Chúa sẽ soi sáng cho chúng ta. Và vì vậy nên chúng ta cần phải học lời Chúa nói gì. Và chúng ta quay lại nhận biết rằng là lời Chúa là lẽ thật. Tại vì có rất nhiều lời khác sẽ nói, nhưng chúng ta sẽ tin vào lời Chúa. Điểm cuối cùng, tại sao chúng ta để Kinh Thánh triệt để ảnh hưởng mình? Tại vì Kinh Thánh là lời Chúa, Kinh Thánh là thật. Và cuối cùng là Kinh Thánh có thẩm quyền trên đời sống chúng ta. Kinh Thánh có thẩm quyền trên đời sống chúng ta. Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời thần cảm, có ích cho việc dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện con người sống công chính, hầu cho người của Đức Chúa Trời được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc lành. Kinh Thánh có thể dạy dỗ, khiển trách, sửa chữa, đào luyện mình. Chúng ta không thích một người, một loại người. Việt Nam mình có chữ đó là loại người ưa dạy đời. Kinh Thánh ưa dạy đời. Chúng ta không thích người khác khiển trách mình. Chúng ta không thích người khác sửa mình. Tôi là tôi, anh là anh, mắc mới gì anh sửa tôi, chỉnh tôi. Càng ngày, nhất là trong xã hội cá nhân này, xã hội này cá nhân hóa rất nhiều, tự do cá nhân rất là lớn. Cho nên những cái điều mà Kinh Thánh có thể tác động trên mình á, mình đâu có thích. Anh chị em có nhớ bài hát, bài hát như của Billy Joel hả? I don't need you to worry about me because I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore. This is my life. Nhớ không? Tiếng Việt Nam cho những người mà có thể không nghe nhạc Mỹ. Bài hát này rất là nổi tiếng. Tôi không cần người lo lắng tôi khỏe không. Tôi không muốn người nói hãy trở về nhà. Tôi không quan tâm điều người nói. Đây là đời tôi. Hãy sống đời người và để tôi yên. Hình như gốc gác của cái bài này là cái anh này có người chị, và người chị thương em mình cho nên ưu khuyên lắm. Ưu khuyên, ưu dạy dỗ, ưu chỉnh sửa tôi lắm hết. Bây giờ người em đều mới bực quá, mới bực quá. I don't care what you say anymore. This is my life. Go ahead with your own. Leave me alone. Và chúng ta nhiều khi muốn nói như vậy với lại lời Chúa, với Chúa. Eva, Adam nói vậy. Ôi Chúa giúp chúng ta biết là lời Chúa có thẩm quyền trên đời sống mình. Tại vì lời Chúa là Đức Chúa Trời thần cảm. Lời Chúa dạy chúng ta, lời Chúa có chương trình cho chúng ta, tại vì Chúa dựng nên chúng ta. Lời của Chúa là lời của đứng dựng nên chúng ta và đứng cứu chúng ta. Ôi chúng ta xin lưu ý. Trong Ê-sai đoạn 30 câu 20 21 nói như vậy: Dù Chúa ban cho các ngươi bánh nghịch cảnh và nước buồn phiền, nhưng đứng hướng dẫn ngươi sẽ không còn ứng mặt nữa. Mắt ngươi sẽ thấy đứng hướng dẫn ngươi, tai các ngươi sẽ nghe tiếng nói từ phía sau: đây là con đường, hãy đi theo. Khi các ngươi rẽ sang phải hay sang trái. Chúa thương chúng ta đến đổi Chúa sẽ nói. Anh chị em, nhiều người bây giờ hết thương rồi không nói nữa, đúng không? Đúng không? Hết thương không nói nữa. Một số chúng ta khi mà không thích ai nữa không nói nữa. Ôi nhưng chúng ta cảm ơn Chúa là đứng dựng nên chúng ta và đứng cứu chuộc chúng ta. Chúa luôn nói. Ôi nguyện xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta nghe. Đừng đi qua phải, đi qua trái. Đây là con đường con phải theo. Kinh Thánh có thẩm quyền cho chúng ta. Có những thẩm quyền khác. Cha mẹ, Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 câu 2 nói: Hỡi các con cái hãy vâng lời cha mẹ trong Chúa, vì thế là phải đạo. Cha mẹ có thẩm quyền trên con cái của mình nhỏ. Anh chị em lưu ý là cho cái tin kính, mục sư có thẩm quyền trên anh chị em đó nha. Hê-bơ-rơ đoạn 13 câu 17, mục sư không nói gì nữa hết, anh chị em về đọc. Nhưng mà người hướng dẫn mình tin Chúa, hướng dẫn mình trong đạo Chúa có thẩm quyền trên mình. Thường thường mục sư sẽ ít nói về cái điều này, nhưng anh chị em biết khi mình tin Chúa, mình đặt mình dưới thẩm quyền. Chúng ta cũng dưới thẩm quyền của chính quyền. Trong Roma 13 câu 1 câu 7 cũng nói chúng ta ở dưới quyền của chính quyền, tại vì chính quyền là Chúa cho phép có chính quyền, dù là nó xấu hay như thế nào, Chúa cho phép và Chúa sẽ chỉnh sửa. Chúng ta có những thẩm quyền trong đời sống mình, nhưng lời Chúa là thẩm quyền cao nhất. Chúng ta có thể suy nghĩ như là lời Chúa là tối cao pháp viện. Anh chị em mà kiện mà thấy bất công, kiện ở làng thấy bất công thì lên tỉnh, kiện ở tỉnh thấy bất công thì lên nữa thành phố, kiện thành phố bất công thì ở Mỹ này lên tiểu bang, kiện tiểu bang mà bất công thì đến liên bang, và liên bang trên cao hết là tối cao pháp viện. Và thẩm quyền của chúng ta là kẻ tin kính ở nơi Đức Chúa Trời hằng sống, đứng dựng nên chúng ta và đứng cứu chúng ta. Lời Chúa là thẩm quyền trên hết. Vì vậy Đi-a-cô đoạn 1 câu 2 nói như vậy: Hãy thực hành lời Chúa, đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Tại vì lời Chúa có thẩm quyền trên tất cả mỗi chúng ta. Ôi vì vậy nên chúng ta ao ước là như Thi Thiên 119, anh em mà đọc Thi Thiên 119 đó, là nói về lời Chúa không? Cả cái Thi Thiên dài nhất trong Kinh Thánh nói về lời Chúa. Nãy nói là lời Chúa quý hơn cả ngàn lạng vàng lạng bạc, đúng không? Lời Chúa quý tại vì nếu mà gặp hoạn nạn á, mà mình nắm lấy lời Chúa, hoạn nạn là quý. Lạ không? Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hiểu nó là quý tại vì nó là lời Đức Chúa Trời. Nó là lẽ thật. và nó có thẩm quyền trên đời sống của mình để chúng ta sống hạnh phúc, tinh kính, ý nghĩa. Kết thúc với một câu của mục sư J.C. Ryle, một mục sư nổi tiếng. Ông nói như vậy: hạnh phúc là kẻ sở hữu kinh thánh. Anh chỉ biết hội thánh là một điều đầu tiên mà hội thánh làm khi mà bất cứ đi xứ nào làm gì không? Dịch kinh thánh. Tại vì lời Chúa then chốt. Đi đâu cũng phải dịch kinh thánh đó để mà cho dân xứ đó, thổ dân đó có lời Chúa. Hạnh phúc là kẻ sở hữu kinh thánh. Hạnh phúc hơn là kẻ đọc nó. Tỷ số trung bình của một người Cơ Đốc nhân trong nhà là có khoảng 5 cuốn kinh thánh, đúng không? Chắc đâu đó ha. Tôi thì hơn rồi đó. Dạ. Ôi, chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có kinh thánh, mà hạnh phúc hơn nữa là khi chúng ta đọc kinh thánh. Nhưng mà hạnh phúc hơn hết là người không chỉ đọc mà vâng lời kinh thánh. Thật. Đó là sự thật. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Để cho Thánh chúng con vui mừng vì Chúa thương chúng con và Chúa ban chúng con lời của Ngài. Và Chúa cảnh cáo chúng con một ngày nào đó sẽ có hạn hán, không phải vì nước, không phải vì ẩm thực, nhưng mà hạn hán vì lời Chúa. Con người chúng con sẽ nhận biết lời Chúa quý giá biết bao. Chúa giúp chúng con để chúng con biết. Vì trong cuộc đời này cha yêu ở đâu là lẽ thật? Ở lời Chúa. Ở đâu có sự cứu rỗi để chúng con được Chúa thương chấp nhận? Ở nơi lời của Ngài nói về Chúa Giêsu chúng con. Ôi, Chúa giúp chúng con cha yêu để nắm chặt lấy điều này. Lời Chúa thật là quý báu. Không những vậy thôi, cha giúp chúng con để chúng con đọc lời của Ngài, nhận lấy lời của Ngài. Và không những chỉ nghe là đủ, nhưng sẽ làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Holy Father, we are grateful for your words, due to your great love that you sent us, your very message, your words. May we, who possess the Bible, your word, will read it and will obey it to your glory and for our good. We pray this, Father. Nguyện xin Chúa giúp chúng con để chúng con sẽ thực hành lời của Ngài, để tôn cao danh thánh của Chúa và mang phước hạnh vào đời sống chúng con. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.